thủy thị chân thực quy kính. Chúng ta quy y Phật. Quy y trên thực tế chỉ là nói miệng mà thôi, chưa thực sự quy y. Thật sự quy y, trong tâm phải có Phật A-di-đà. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, niệm niệm không rời. Ngoài Phật A-di-đà không có cái gì khác. Không nghĩ đến gì khác. Thì tôi muốn hỏi, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải làm sao? Quý vị nếu chưa đạt đến cảnh giới này, quý vị muốn làm sao thì làm. Nếu quý vị đạt đến cảnh giới này rồi, hay rồi, tự tánh bát nhã sẽ giải quyết giúp quý vị. Vậy có thể làm sai được sao? Chúng ta thấy một ví dụ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồ nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục, toàn nhập Phật trung. Ngài không có tạp niệm. Có người có dịp định thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải đáp luôn cho người đó, đã giải quyết được vấn đề cho người đó. Phật Thích Ca Mâu Ni có suy nghĩ gì không? Ngài có suy nghĩ xem phải trả lời câu hỏi này như thế nào không? Không hề. Giải quyết một cách tự nhiên. Chúng ta không hiểu đạo lý này. Lúc gặp chuyện không nhớ đến Phật nữa, chỉ nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện đó, giải quyết thế nào, không còn Phật nữa. Quý vị sẽ không được Đức Phật gia trì. Phải dựa vào chút thông minh của bản thân, dùng trí thông minh nhỏ bé giải quyết. Chuyện gì cũng sẽ làm sai, bản thân cũng không hề biết. Nguyên nhân là từ đâu? Quý vị chưa từng có Phật trong tâm. Tôi để ở trong tâm rồi, hãy có chuyện xảy ra, trong tâm chỉ còn chuyện đó, không còn Phật nữa. Đó là giả. Nghĩ thử xem có đúng thế không? Đúng là như thế, không thể trách Đức Phật mà phải trách bản thân. Giải quyết êm đẹp rồi, may mắn. Không giải quyết tốt, lẽ đương nhiên. Thân khẩu ý tam toàn nhập Phật trung, thủy thị chân thật quy kính. Đây mới đúng là quy y, thật sự thành kính Phật. Nhược nhục chân thật niệm Phật, thủ tu tiết đoạn hồ nghi. Câu này rất quan trọng, bảo với chúng ta phải làm thế nào để khế nhập cảnh giới. Vì vậy trước hết phải đoạn nghi sinh tính, hồ tính đa nghi, cố dân hồ nghi. Nói đến hoài nghi, luôn lấy hồ ly ra để ẩn dụ. Bản tính của hồ ly là đa nghi. Hành nhân bất năng tuyệt nghi, bất cảm dũng mãnh trực tiện, dĩ chi hồ nghi. Điều này rất nhiều người niệm Phật, người tu hành không làm được. Ví dụ Phật dạy quý vị buông bỏ tất cả, nhưng không dám buông bỏ. Có thể buông bỏ một chút, vẫn giữ lại hơn một nửa. Không phải là việc này sao? Quý vị không dám buông bỏ tất cả. Tôi bỏ tất cả rồi, ngày mai tôi phải sống sao đi? Lập tức sinh ra hoài nghi, không thể nghe lời dạy của Đức Phật. Nếu quý vị đi hỏi bạn bè, thỉnh giáo trưởng bối của quý vị, đừng nghe lời dạy của Phật, bạn sẽ chịu thiệt thòi. Ngài không chịu trách nhiệm đâu. Họ sẽ nói những lời này với quý vị. Vì vậy không hoài nghi được sao? Nói thật ra, đây không phải là tin vào lời dạy của Đức Phật, là tin vào tự tánh. Trong tự tánh có trí tuệ đức năng viên mãn. Đức Phật dùng điều này để cảm hóa tất cả chúng sanh. Tin vào Đức Phật chính là tin vào tánh đức của bản thân. Đừng tin vào phiền não của mình. Chúng ta khởi tâm động niệm, suy nghĩ lung tung chính là phiền não. Quý vị tin vào phiền não, không tin vào trí tuệ, thế thì thiệt thòi rồi. Vì vậy, tin vào Đức Phật là tin vào trí tuệ tự tánh của bản thân. Là đạo lý như thế đó. Thật sự tin tưởng Phật, việc đầu tiên chính là cắt bỏ hoài nghi, cắt bỏ hồ nghi. Bởi vì nếu vẫn hoài nghi, không dám tuân theo lời dạy của Phật, sẽ có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Đường trì nghi căn di đoạn, tức thì tội căn. Chúng ta sám hối, sám tội căn. Sám tội căn tức là đoạn nghi. Làm thế nào để cắt đứt hoài nghi? Quý vị hiểu rõ ràng thấu đáo chân tướng sự việc, hoài nghi sẽ bị cắt bỏ. Thế là chúng ta hiểu ra rồi. Đức Thế Tôn giảng kim thuyết pháp 49 năm cho chúng ta là vì cái gì? Giúp chúng ta đoạn tuyệt hoài nghi, giúp chúng ta dứt bỏ tội căn này. Ngũ độc tham sân si mạng nghi, độc hại. Năm thứ này đối với thân tâm của chúng ta mà nói chính là đau khổ, bệnh tật. Đây là nỗi thống khổ do ngũ độc mang lại. Đây là virus làm hại đến thân tâm. Môi trường mà chúng ta đang sinh sống, nó gây ra rất nhiều thiên tai. Điều này tất cả chúng ta đều đã biết. Lòng tham gây ra thủy tai, oán giận gây ra hỏa tai, núi lửa tuôn trào, nhiệt độ trái đất tăng lên. Oán giận, ngu si gây ra bão tố, ngạo mạn gây ra động đất, bất bình, hoài nghi là nghiêm trọng nhất. Hoài nghi gây ra cho chính bản thân chúng ta, làm tê liệt hệ thống miễn dịch. Tất cả bệnh tật dễ dàng xâm nhập. Còn môi trường bên ngoài, trái đất lỏng lẻo rồi, trái đất vốn rất kiên cố. Chúng ta thì trong kinh Địa Tạng có kim lao địa thần. Bây giờ trái đất lỏng lẻo rồi, quý vị thấy đó, mặt đất vô duyên vô cớ sụp xuống, đất bị lún xuống rồi, núi lở đổ xuống rồi. nguyên nhân đất long núi lở chính là nghi, không còn lòng tin nữa. Chúng ta cứ thử hỏi xem, có mấy người có lòng tin? Quý vị tin tưởng bản thân không? Không tin. Quý vị tin tưởng người khác không? Không tin. Cha mẹ không tin, tôn trưởng không tin, anh chị em cũng không tin. Con người bây giờ thật là đáng thương. Không tin tổ tiên, không tin cổ nhân thánh hiền, vì vậy cũng không tin những kinh sách này. Phật Bồ Tát không tin, kinh điển của Phật cũng không tin, pháp luật cũng không tin. Đối với cảnh sát cũng không tin. Không có người để tin nữa rồi. Sống ở thế giới như vậy, làm sao có thể yên tâm được đây? Làm sao có thể không đau khổ? Quá đau khổ. Vì vậy ở đây nói với chúng ta, đó là tội căn. Nghi căn dị đoạn chính là tội căn. Thượng thời tính thời nghi, bản tính bản nghi, kiểu người này chiếm đại đa số. Người học Phật nhiều, người như vậy nhiều, người thật sự tin tưởng lại quá ít. Hoặc là miễn cưỡng thử niệm, đại chúng cùng nhau niệm Phật, có mấy người dẫn đầu, mọi người cùng niệm theo, đó là dựa vào đám đông. Lúc tin lúc ngờ, bản tin bản nghi, miễn cưỡng thử niệm, ý thực dị an, chính là không để tâm, không chú ý. Hữu khẩu vô tâm mà người ta thường nói, hoặc khẩu tuy niệm Phật, nhi tâm mộ tha tâm, giai phi chân thực niệm giả. Ở đây nói rằng chân tướng sự việc ở ngay trước mắt. Miệng thì cùng niệm Phật với mọi người, trong tâm thì nghĩ đến thứ khác. Tha tâm ở đây là gì? Ví dụ tham thiện, trì giới, niệm chú, thậm chí là dẫn khí công. Làm thế nào để giúp thân thể mạnh khỏe? Làm cái này, nghĩ những thứ này, tâm lực phân tán, không thể tập trung. Mà Đức Phật trong Đại Tiểu Thừa Kinh đều dạy chúng ta, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Họ có quá nhiều suy nghĩ, họ không thể tập trung. Nói cách khác, không có việc nào mà họ làm cho tốt. Đây chính là công phu không đắc lực mà mọi người giận nói. Vì sao không đắc lực thì chẳng biết, không tìm ra nguyên nhân, không biết rằng bệnh căn. Quý vị xem trong kinh nói rất rõ ràng, rất cặn kẽ. Đoạn dưới nói: yếu chi nghi tình bất đoạn, chánh tịnh năng sinh, tính nguyện hữu quy, tư lương khiêm quy. Chính là nói người đó có thể giảng sanh. Nói ai đây? Nói người niệm Phật, không phải nói người khác. Người tin vào tịnh độ, tu hành tịnh độ, rốt cuộc lại không thể giảng sanh. Nguyên nhân chính là đây. Nói cách khác, nghi tình chẳng thể không đoạn, chánh niệm chẳng thể không sanh. Chúng ta đoạn nghi sanh tịnh, phát nguyện cầu sanh, thì sẽ có đủ điều kiện này. Cố tu tiết đoạn hồ nghi. Phương pháp hiệu quả nhất để cắt bỏ hoài nghi chính là đọc kinh. Nếu đọc kinh vẫn không hiểu thì nghe giải. Nghe hiểu rồi, nghe rõ rồi là có thể tiếp tục đọc kinh. Không tiếp tục đọc kinh được là vẫn chưa đủ lòng tin. Vì vậy phải nghe giảng. Nghe giảng giúp quý vị đoạn nghi sinh tin. Vì vậy niệm thật tâm, niệm liên tục, cố gắng niệm, cố gắng đến chết, hóa khai kiến Phật, ngộ vô sinh nhận. Như vậy mới là đại thiện. Kính trọng Đức Phật mới là đại thiện. Ở đoạn tiếp theo, niệm lão bảo với chúng ta rằng: thượng minh đoạn nghi nhi niệm Phật. Phía dưới nói tiếp: niệm Phật năng đoạn nghi. An lạc tập dân, nhược năng thường tu niệm Phật tam muội, năng trừ tham sân si, vô dẫn hiện tại quá khứ vị lai, nhất thiết trừ tượng tất giai trừ giả. Câu này có tác dụng gợi mở cho chúng ta. Chúng ta bây giờ gặp khó khăn,